Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 25 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tu sĩ dòng Đa Minh lắng nghe Thánh Thần.
Vatican, trong thư gửi đến các tu sĩ Đa Minh đang tham dự tổng tu nghị tại thành phố Cracovia bên Ba Lan từ ngày 19 tháng 7 đến mùng 8 tháng 8. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các tu sĩ lắng nghe Chúa Thánh Thần và trong hoạt động giảng thuyết cần quan tâm đến những người vẫn chưa biết Chúa Giêsu, các Kitô hữu, những người xa giáo hội và những người trẻ.
Mở đầu thư, Đức Thánh Cha nói, Ngài cầu nguyện cho các bề trên tỉnh dòng Đa Minh đang tham dự tổng tu nghị và tin rằng những ngày ân sủng này có thể là một cơ hội để canh tân, bắt nguồn từ niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng và hiểu biết rằng Chúa đã kêu gọi anh em là những nhà giảng thuyết để loan báo tin mừng giữa những thách đố đặc biệt ngày nay. Tiếp theo, nhấn mạnh chủ đề của cuộc họp và đặc sủng giảng thuyết của dòng Đa Minh, đặc biệt là với bốn đối tượng, những người chưa biết Chúa, các Kitô hữu, những người xa Chúa Kitô và những người trẻ trong những hoàn cảnh này, Đức Thánh Cha nói, chủ đề này đặc biệt phù hợp. Ngài viết, tôi cầu nguyện để những cuộc thảo luận sẽ giúp anh em lắng nghe Chúa Thánh Thần một cách chăm chú, đấng vẫn tiếp tục hướng dẫn giáo hội trong sự trọn vẹn của chân lý. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các tu sĩ dòng Đa Minh sẽ củng cố dấn thân phục vụ thân thể Chúa Kitô theo lối sống truyền giáo mà Thánh Đa Minh đã chọn và tin rằng kinh nghiệm chung của các tu sĩ về tình huynh đệ và cầu nguyện sẽ củng cố mối dây hiệp thông gắn kết mọi người với tư cách là những tu sĩ Đa Minh và truyền cảm hứng để các tu sĩ sống trọn vẹn hơn ơn gọi của mình là những nhà truyền giáo chiêm niệm. Ngài tin rằng các tu sĩ chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện sứ vụ trong lòng giáo hội với lòng trung thành và đặc sủng linh đạo của Thánh Đa Minh. Đức Thánh Cha kết thúc thư bằng việc phó thác tổng tu nghị cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành cho tất cả các thành viên của dòng Đa Minh.
Thánh tích hai chân phước Frassati và Acutis được đưa về Roma trong ngày năm thánh giới trẻ.
Roma. Theo thông tin từ trang worldyouthday.com, thánh tích của hai chân phước trẻ sắp được tuyên thánh vào ngày 7 tháng 9, Pietro Frassati và Carlo Acutis sẽ được đưa về Roma để các bạn trẻ kính viếng trong ngày năm thánh giới trẻ từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8.
Nhà thờ San Marcello ở đường Corso sẽ trở thành trung tâm chân phước Carlo Acutis, nơi sẽ có các buổi nói chuyện, cầu nguyện, thánh lễ và tôn kính thánh tích màng tim của chân phước trẻ Acutis. Theo tổ chức Catholic Christian Outreach, đơn vị tổ chức sáng kiến này, du khách cũng sẽ được mời viết ý cầu nguyện của mình lên những tấm giấy và những ý cầu nguyện này sẽ được mang đến mộ của Ngài ở Assisi. Trong khi đó, quan tài với thi hài của chân phước Frassati sẽ được mang từ mộ của Ngài ở Torino, Bắc Ý, về đền thờ Đức Mẹ Santa Maria Sopra Minerva ở Roma, gần đền Pantheon để tôn kính. Sáng kiến này sẽ bao gồm một loạt các buổi nói chuyện và thánh lễ do dòng Đa Minh tổ chức. Chân phước Frassati là thành viên của dòng ba Đa Minh. Chân phước Acutis, một thiếu niên nổi tiếng về lòng sùng kính thánh thể và đã tạo ra một triển lãm trực tuyến về các phép lạ thánh thể. Lễ tuyên thánh cho Ngài được lên chương trình vào ngày 27 tháng 4, trong dịp ngày năm thánh thiếu niên, nhưng bị hoãn lại sau khi Đức Giáo hoàng Francisco qua đời vào ngày 21 tháng 4. Chân phước Frassati, người được biết đến với cuộc đời phục vụ và bác ái, cũng được Đức Cố Giáo hoàng Francisco dự định tuyên thánh nhân ngày năm thánh giới trẻ vào đầu tháng 8. Đức Thánh Cha Leo đã quyết định chủ sự thánh lễ tại Vatican vào Chủ nhật ngày 7 tháng 9 tới đây để tuyên thánh cho cả hai chân phước trẻ Frassati và Acutis. Theo thông cáo báo chí ngày 18 tháng 7, dự án Gioan Paolo đệ nhị có trụ sở tại Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ tình nguyện viên bằng cách cử các cựu sinh viên trẻ tuổi của các chương trình của dự án đến trông coi thi hài của chân phước Frassati. Các cựu sinh viên cũng sẽ phục vụ như là những nhà truyền giáo tại ba địa điểm cho các sự kiện miễn phí và mở cửa cho công chúng. Các sự kiện bằng tiếng Anh sẽ bao gồm các buổi nói chuyện, canh thức chầu thánh thể, truyền giáo đường phố, phục vụ người vô gia cư và hỗ trợ khách hành hương trong việc tôn kính thi hài của chân phước Pier Giorgio Frassati. Chương trình chi tiết có thể tham khảo tại trang web gp2project.org.
Điểm qua một số nhóm bạn trẻ của các nước tham dự ngày năm thánh giới trẻ.
Roma, cho đến nay, nhiều nhóm bạn trẻ thuộc các giáo phận của Ý cũng như từ nhiều quốc gia khác nhau đã chuẩn bị lên đường tham dự ngày năm thánh giới trẻ được tổ chức tại Roma từ ngày 28 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8. Với cao điểm là hai sự kiện do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự tại khu vực Tor Vergata, đêm canh thức vào tối ngày mùng 2 tháng 8 và thánh lễ vào sáng ngày mùng 3 tháng 8.
Trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 7, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, trưởng ban tổ chức năm thánh cho biết, sẽ có các bạn trẻ từ 146 quốc gia tham dự ngày năm thánh giới trẻ. Bên cạnh khoảng 100.000 bạn trẻ Ý, sẽ có hàng trăm ngàn bạn trẻ từ hơn 100 quốc gia khác. Trước hết, ít nhất 225 bạn trẻ Công giáo Ai Cập hiện đang chuẩn bị lên đường đến Roma để tham dự ngày năm thánh giới trẻ. Họ thuộc nhiều cộng đồng Công giáo khác nhau trong nước, bao gồm cả đàn chiên nhỏ do Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkai địa phương đại diện. Các bạn trẻ Ai Cập đã chuẩn bị cho cuộc hành hương Roma bằng việc gặp nhau mỗi tháng một lần để cử hành thánh thể và tham gia các buổi gặp gỡ nói về hy vọng. Họ hành hương đến Roma tham dự ngày năm thánh giới trẻ như một phần của hành trình tâm linh đích thực, đi qua những địa điểm khác gắn liền với các sự kiện và hình ảnh của các vị thánh người Ý. Thánh Pio ở San Giovanni Rotondo, Thánh Francisco, Thánh Clara và chân phước Carlo Acutis ở Assisi. Khi đến Roma, họ sẽ có thể tôn kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong khi đó, khoảng 500 bạn trẻ hành hương từ khắp nước Áo sẽ đến Roma từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 để tham dự ngày năm thánh giới trẻ. 16 nhóm đã đăng ký với các giáo phận và sẽ di chuyển theo nhiều cách khác nhau. Một nhóm bạn trẻ từ Tyrol sẽ đến Roma bằng xe đạp, trong khi một nhóm khác từ vùng Hạ Áo sẽ đi bộ 100 km cuối cùng dọc theo các tuyến đường cổ xưa của Via Francigena. Matthias Linus Möller, thành viên ban chăm sóc mục vụ trẻ em và giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Áo, giải thích với hãng thông tấn Công giáo Áo rằng những người trẻ đến Roma không phải như là khách du lịch mà là những người hành hương với một khát vọng nội tâm về hy vọng cho chính cuộc sống của họ, cho giáo hội và cho thế giới của chúng ta. Tại Roma, như là những Kitô hữu trẻ, họ sẽ trải nghiệm việc trở thành một phần của giáo hội quốc tế năng động và đang phát triển nhanh chóng. Từ Bulgaria, 150 bạn trẻ của ba giáo phận nước này sẽ khởi hành vào ngày 25 tháng 7. Sau khi dừng chân tại thành phố Padova, nơi có mộ Thánh Anton, họ sẽ đến Roma tham dự ngày năm thánh giới trẻ. Tia Petkova, 20 tuổi, đến từ Rakovsky, một sinh viên y khoa Đại học Plovdiv chia sẻ với hãng tin Sia rằng ở Bulgaria, chúng tôi, những người Công giáo, chỉ là một thiểu số nhỏ, chỉ 1%, và đối với chúng tôi, được tham gia năm thánh với hàng trăm ngàn người trẻ là một điều gì đó độc đáo và ngoạn mục. Cô mong muốn được đắm mình trong bầu không khí đức tin và cầu nguyện tuyệt vời này, cảm nhận mình là một phần của một giáo hội trẻ trung, năng động, phổ quát và được hiệp thông. Tia là người Công giáo duy nhất trong lớp y khoa của mình, nhưng cô cảm thấy là một người hành hương của hy vọng và được kêu gọi làm chứng mạnh mẽ trong bối cảnh thế tục hóa đang cần hy vọng. Theo cô, năm thánh giới trẻ không chỉ dành riêng cho giới trẻ mà sẽ là một dấu chỉ cho toàn thế giới, một dấu chỉ cho thấy giáo hội vẫn sống động và có những người trẻ yêu mến Chúa và muốn thể hiện điều đó.
Bất chấp những thách thức liên tục mà Trung Đông đang phải đối mặt, 12 bạn trẻ từ các huyện xá Seligin ở Aleppo và Kafr, Syria, đã có một trải nghiệm đức tin và chia sẻ sâu sắc tại Ý trong năm thánh. Sau một tuần kết nghĩa với các huyện xá Vondoco, San Paolo và Rebaudengo, nhóm hành hương đến Roma và viếng thăm các địa điểm biểu tượng của đức tin Kitô giáo. Điểm nhấn của chuyến đi là cuộc gặp gỡ với bề trên cả Seligin, cha Fabio Attac, tại trụ sở của hội dòng vào ngày 15 tháng 7. Cha Attac nói, các con là gương mặt của Don Bosco ngày nay cho giới trẻ Syria, đồng thời gửi những lời gần gũi, khích lệ và hy vọng đến các bạn trẻ. Từ ngày 29 đến 31 tháng 7, 15 nhóm bạn trẻ của Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Venezuela và Hoa Kỳ chọn thành phố Siena của Thánh Catarina làm điểm dừng chân trước khi đến Roma tham dự ngày năm thánh giới trẻ. Nhờ sự cộng tác của Tổng giáo phận, chính quyền thành phố, cảnh sát và người dân, các bạn trẻ sẽ tham dự hành trình theo Thánh Catarina. 400 bạn trẻ thuộc gia đình dòng Thánh Vinh Sơn, chủ yếu đến từ Ý, Tây Ban Nha, Albania và Kosovo, Slovakia, Hy Lạp, Romania và Ba Lan, cũng tham dự ngày năm thánh giới trẻ tại Roma. Cuộc hành hương sẽ gắn liền với đặc sủng của dòng Vinh Sơn. Cha Valerio di Trapani, giám tỉnh dòng Ý, phát biểu: "Trong năm kỷ niệm 400 năm thành lập hội dòng, chúng tôi rất vui mừng được gần gũi với Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 và các bạn trẻ đang cử hành ngày năm thánh của họ. Năm thánh là một khoảnh khắc tuyệt đẹp, nơi chúng ta ngày càng khám phá lại lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta bước qua ngưỡng cửa hy vọng và chúng ta cảm thấy được Thiên Chúa chào đón cùng với các bạn trẻ. Thật tuyệt vời trong dịp này khi có thể dâng lời cầu nguyện lên Chúa. Xin cho trong số những người trẻ này có một người tận hiến cho Chúa và noi gương Thánh Vinh Sơn Phaolô, người đã tìm thấy hạnh phúc của mình bằng cách quảng đại mang tin mừng đến cho người nghèo và những người bị loại trừ. Một số nhóm bạn trẻ khác cũng sẽ đến Roma, như 102 bạn trẻ từ Peru và Brazil. Họ sẽ được tiếp đón tại giáo phận Lanciano từ ngày 26 đến 28 tháng 7, trên đường họ hành hương đến Roma. Tại đây, họ có cơ hội gặp gỡ chia sẻ với người dân thành phố, đặc biệt là kính viếng phép lạ thánh thể. Tổng giáo phận Seoul của Hàn Quốc cũng gửi 1.000 bạn trẻ tham gia ngày năm thánh giới trẻ. Từ ngày 28 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8, 1.078 bạn trẻ sẽ được chia thành 18 nhóm nhỏ để hành hương qua các thành phố Assisi, Milano và Torino theo các hành trình riêng do Tổng giáo phận thiết kế. Các tuyến đường này bao gồm việc viếng thăm các địa danh công giáo quan trọng để cầu nguyện, huấn luyện và gặp gỡ. Cuối cùng, tất cả các nhóm sẽ quy tụ tại Roma để tham dự các sự kiện chính của năm thánh giới trẻ, trong đó có cuộc hành hương đến 4 đền thờ.
Hội đồng Giám mục Haiti kêu gọi chính phủ giải quyết khủng hoảng an ninh quốc gia.
Port-au-Prince, các giám mục Haiti gửi thư cho các tín hữu và những người thiện chí, bày tỏ lập trường của Hội đồng Giám mục Haiti về cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia và dự thảo hiến pháp năm 2025.
Trong thư đề ngày 23 tháng 7, mô tả Haiti ngày càng chìm sâu trong tình trạng hỗn loạn toàn diện, nên các giám mục thấy cần phải lên tiếng nói ngôn sứ, để lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Thực vậy, trong sứ mạng ngôn sứ, giáo hội có bổn phận phải nhắc nhở về những đòi hỏi về đạo đức, luân lý và xã hội, vốn là nền tảng cho bất kỳ xã hội nào mà ở đó tinh thần liên đới, tương trợ và gắn kết được đề cao. Liên quan đến dự thảo hiến pháp năm 2025, các giám mục cho rằng dự thảo đặt ra nhiều câu hỏi cho mỗi người, đồng thời cũng khơi lên hy vọng, tạo nên những cuộc tranh luận, nhưng cũng không thiếu những mối lo ngại sâu sắc như quyền của Tổng thống được tăng cường quá mức, tập trung nhiều quyền lực đến mức làm suy yếu các cơ chế đối trọng lập pháp và tư pháp. Các quyền xã hội được tuyên bố nhưng không có cơ chế thực thi cụ thể, khiến chúng có nguy cơ chỉ tồn tại trên giấy. Từ những nhận xét này, các giám mục đưa ra một số khuyến nghị, khẳng định hiến pháp của một quốc gia không chỉ là một văn bản pháp lý, đó là một liên minh xã hội. Vấn đề hiến pháp đòi hỏi phải có một cuộc thảo luận rộng rãi, dẫn đến một sự đồng thuận quốc gia thực sự, tôn trọng bối cảnh lịch sử, văn hóa và xã hội của người dân. Việc này cần được thực hiện vào một thời điểm thích hợp. Hiện tại, không phải là lúc để thúc đẩy tiến trình thông qua một bản hiến pháp mới. Ưu tiên hàng đầu của hôm nay là an ninh, hòa bình và quản trị vì lợi ích của dân chúng. Sự đổi mới của đất nước không thể đến từ một văn bản dù được viết hay đến đâu nếu nó không được nâng đỡ bởi một ý thức công dân tập thể được làm mới, một yêu cầu luân lý được chia sẻ và một văn hóa đối thoại và liên đới. Các giám mục viết, chúng tôi khẩn thiết mời gọi mỗi người ở mọi cấp độ nỗ lực hơn nữa để xây dựng không phải một bản hiến pháp mang tính chia rẽ đơn phương, nhưng là một bản hiến chương nền tảng cho tương lai chung. Chúng ta hãy cùng nhau dấn thân cách chủ động vào công cuộc tái thiết đạo đức và cơ cấu xã hội. Chúng ta hãy chống lại sự cam chịu, lòng hận thù và tình trạng vô chính phủ. Hãy cùng nhau lên tiếng cho sự thật, công lý và hòa bình. Cuối cùng, hướng đặc biệt đến người dân Haiti, các vị mục tử nhấn mạnh thời gian để tránh điều không thể cứu vãn và bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với tất cả các nạn nhân. Các mục tử viết, chúng tôi cầu xin Chúa, chủ thời gian và lịch sử, đoái thương nhìn đến Haiti, xin người cảm hóa những trái tim chai đá, nâng đỡ những ai bị chà đạp, chúc lành cho những người xây dựng hòa bình và nhờ lời chuyển cầu của mẹ hằng cứu giúp, ban cho dân tộc chúng ta những ơn cần thiết để hoán cải, tìm lại được bình an và trỗi dậy từ khủng hoảng.
Các giáo xứ Công giáo ở Áo rung chuông nhắc nhở mọi người về nạn đói trên thế giới.
Vienna, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nạn đói trên toàn cầu, chuông nhà thờ tại các giáo xứ Công giáo trên khắp nước Áo sẽ vang lên trong vòng 5 phút vào lúc 15 giờ chiều ngày thứ Sáu, ngày 25 tháng 7, theo truyền thống giờ tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu Kitô.
Sự kiện do Caritas Áo khởi xướng và được Hội đồng Giám mục Áo quyết định tại kỳ họp toàn thể vừa qua, nhằm thu hút sự chú ý đến hàng triệu người mỗi ngày đang phải chịu đói hoặc chết vì hậu quả của nạn đói. Đồng thời, tiếng chuông cũng là một lời kêu gọi hành động chống lại nạn đói, cũng như vì công lý toàn cầu và bảo vệ khí hậu. Theo Caritas Áo, 733 triệu người trên thế giới đang phải đói. Con số này cao hơn đáng kể so với trước đại dịch COVID-19. Gần 1/3 dân số thế giới không có quyền tiếp cận thực phẩm an toàn và khủng hoảng khí hậu là nguyên nhân chính. Chỉ riêng tại Nam Sudan, khoảng 7 triệu người đang chịu đựng nạn đói, trong khi cứ 3 trẻ em ở châu Phi thì có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng, với những hậu quả không thể phục hồi đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của các em. Đức Tổng Giám mục Frank Lochner của Sang Buộc và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo nhấn mạnh, nạn đói là người bạn đồng hành tàn nhẫn của chiến tranh và luôn ảnh hưởng đặc biệt đến những người nghèo, yếu đuối nhất, trẻ em và người già. Mặc dù ký ức về nạn đói gần như đã biến mất ở châu Âu, nhưng ngay cả ở vùng đất của chúng ta vẫn có người chết đói thường trong thầm lặng. Do đó, tiếng chuông không chỉ là một dấu chỉ thiêng liêng của tình liên đới dành cho những người đang đau khổ ngày nay, nhưng còn cho những ai muốn giúp đỡ, những người không đứng yên nhìn sự việc xảy ra. Chỉ riêng tại Tổng giáo phận Sang Buộc sẽ có hơn 300 chuông nhà thờ vang lên, và trên toàn nước Áo sẽ có khoảng 3.000 giáo xứ tham gia. Trong một thông cáo báo chí, bà Nora Twilin Musenpierler, Chủ tịch Caritas Áo giải thích, chiến dịch quốc gia này nhằm gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ chống nạn đói trên thế giới. Thảm họa thiên nhiên đang tăng cùng với các đợt hạn hán và nắng nóng khắc nghiệt. Sự gia tăng các cuộc chiến và xung đột, đặc biệt ở Trung Đông và nhiều quốc gia ở châu Phi, cũng đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực và dẫn đến suy dinh dưỡng. Nhờ sự đóng góp của người dân Áo, mỗi năm, tổ chức Bác Ái Công giáo có thể hỗ trợ gần 100.000 người trong cuộc chiến chống đói nghèo, thông qua các dự án nông nghiệp hoặc phân phát thực phẩm và hạt giống để trồng trọt. Tiếng chuông vang lên không chỉ nhằm nhắc nhở mọi người rằng mỗi ngày vẫn còn có nhiều người chết đói, nhưng còn để tạo ra ý thức trách nhiệm chung trước sự bất công này. Kêu gọi tất cả mọi người cùng dấn thân trong cuộc chiến chống nạn đói và khủng hoảng khí hậu.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Năm Thánh giới trẻ, thế giới quy tụ về Roma cho khoảnh khắc được mong đợi nhất của năm Thánh.
Khoảnh khắc được mong đợi nhất của năm Thánh sẽ chứng kiến Roma mở ra với thế giới, gồm cả những khu vực đang chịu tổn thương nặng nề vì những xung đột. Để qua việc gặp gỡ và chia sẻ với những người đồng tuổi, mỗi bạn trẻ có thể cảm nhận được một cái ôm và trung thành với lời mời gọi trở thành những lính canh buổi sáng mà Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nhấn mạnh cách đây 25 năm. Trong tinh thần đó, ngày 23 tháng 7, tại phòng báo chí tòa thánh, các sự kiện cho năm Thánh giới trẻ sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 đã được chính thức giới thiệu. Tham dự buổi họp báo có Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin mừng, trưởng ban tổ chức năm Thánh 2025 tại Roma. Ông Alfredo Mantovano, thứ trưởng tại phủ chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ý. Ông Roberto Gualtieri, thị trưởng Roma. bà Roberta Angelini, phó chủ tịch vùng Lazio, ông Lamberto Giannini, tỉnh trưởng Roma, ông Fabio Cigliano, giám đốc cơ quan bảo vệ dân sự. Những người trẻ đến từ 146 quốc gia. Đức Tổng giám mục Fisichella giải thích, năm thánh giới trẻ là khoảnh khắc được mong đợi nhất trong năm thánh, bởi vì đây là thời điểm có đông người tham dự nhất. Các tín hữu hành hương đến từ 146 quốc gia, trong đó 68% đến từ châu Âu, phần còn lại đến từ các châu lục khác. Ngài đặc biệt nhắc đến các bạn trẻ đến từ những vùng chiến sự Liban, Iraq, Myanmar, Ukraine, Israel, Syria và Nam Sudan, một biểu tượng tất cả thế hệ trẻ trên toàn thế giới đều được đón tiếp. Đức Tổng giám mục Fisichella cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Ý vì sự tham gia hàng ngày vào việc tổ chức sự kiện. Sau đó, Ngài đã trình bày chi tiết chương trình của các ngày diễn ra sự kiện. Thứ Hai, ngày 28 tháng 7, là ngày tiếp đón nhóm đầu tiên gồm nửa triệu người hành hương. Đón tiếp những người trẻ này có 270 giáo xứ, 400 trường học, 40 địa điểm ngoài trường học, các trung tâm bảo vệ dân sự, nhà thi đấu thể thao và các gia đình. Cùng ngày, năm thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số cũng sẽ chính thức bắt đầu. Về vấn đề ăn uống, ban tổ chức đã bố trí 20 điểm phục vụ bữa trưa và tối cho các tham dự viên đã đăng ký. Ngày 29 tháng 7 sẽ bắt đầu chuỗi sự kiện đối thoại với thành phố, với khoảng 70 hoạt động được tổ chức vào các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm, diễn ra tại các quảng trường của Roma. Ngày 1 tháng 8 sẽ là ngày sám hối tổ chức tại Circo Massimo, với sự hiện diện của 200 linh mục thay phiên nhau mỗi 2 giờ dưới những chiếc lều lớn nhằm tạo không gian thoáng mát giữa thời tiết nóng bức. Ngày 2 tháng 8, từ 9 giờ sáng, Tor Vergata sẽ mở cổng đón các tham dự viên. Nơi đây, các ban nhạc và các tiết mục giải trí phục vụ cho đến 20 giờ 30 khi buổi canh thức với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bắt đầu. Nhân dịp này, ba bạn trẻ đến từ Ý, Mexico và Hoa Kỳ sẽ đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha và Ngài sẽ trả lời bằng ngôn ngữ của từng người. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Fisichella cảm ơn Bộ Truyền thông Tòa Thánh vì đã phát triển ứng dụng Vatican Voice và các dịch vụ của Radio Vatican sẽ cung cấp bản dịch và bình luận bằng 8 ngôn ngữ. Ngoài ra còn có một cẩm nang hướng dẫn được soạn cùng với cơ quan bảo vệ dân sự mà mọi người cần biết rõ nhất có thể, bao gồm tất cả chỉ dẫn để sống trọn vẹn khoảnh khắc này trong sự an tâm. Một di sản dành cho những người đến từ vùng chiến sự. Ông Alfredo Mantovano, Thứ trưởng tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ý, nhớ lại ánh sáng trong đôi mắt của chính những đứa con của ông trở về từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Để tái hiện niềm hứng khởi đó, những nỗ lực đã được thực hiện để tạo ra một di sản vô giá, không chỉ cho những người hành hương, nhưng còn cho những cộng đoàn mà họ sẽ trở về. Những ngày năm thánh cho thế hệ trẻ là sự mở đầu cho những lựa chọn quan trọng trong cuộc sống của những người tham gia, đặc biệt những người đến từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Họ sẽ có thể thấy, thông qua việc tiếp xúc với những người đồng tuổi, rằng có những người muốn ở bên họ. Ông Alfredo Mantovano cũng đề cập đến hơn 2.000 tình nguyện viên bảo vệ dân sự, hầu hết là người trẻ, những người sẽ chào đón và hỗ trợ người dân, cùng với 300 nhân viên của vùng Lazio và 200 nhân viên của thủ đô Roma. Những kết quả này không phải là sự ngẫu nhiên, mà xuất phát từ mong muốn tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, bằng cách biến năm thánh thành một sự kiện được tổ chức tốt và an toàn. Cuối cùng, ông Mantovano đã nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng John Paul II nhân dịp năm thánh 2000, khi Ngài gọi giới trẻ là những người lính buổi sáng. Ông nói, sau 25 năm, chúng ta có thể tự hỏi lời kêu gọi đó đã được lắng nghe đến đâu.
Sẵn sàng chào đón thế giới. Một thành phố sẵn sàng chào đón thế giới là cách mà đô trưởng Gualtieri tóm tắt quá trình Roma đang chuẩn bị cho các sự kiện của năm thánh giới trẻ. Đây là hệ thống trang bị công nghệ lớn nhất từng được thực hiện cho một sự kiện tại Ý. Trong số những thứ khác, bao gồm một phòng điều khiển rộng 500 mét vuông. Phòng này sẽ giám sát khu vực tiếp đón các tín hữu hành hương, tổng cộng 521.400 mét vuông. Nắng nóng gay gắt sẽ được đối phó bằng cách triển khai 2.660 điểm tiếp nước cho các bình cá nhân, cùng với 5 triệu chai nước uống và 70 máy phun sương để làm mát và 2.760 nhà vệ sinh di động. Sự quan tâm đặc biệt cũng được dành cho các khía cạnh y tế, với 10 trạm y tế hiện đại, 43 xe cứu thương và 4 khu vực yên tĩnh dành cho những người cần một khoảnh khắc nghỉ ngơi. Gây ấn tượng bởi tác động cảm xúc. Bà Roberta Angelini Lee, phó chủ tịch của vùng Lazio, mô tả đây là một sự kiện đáng nhớ, không chỉ vì khía cạnh trực quan đầy ấn tượng của sự huy động đông đảo và luôn gây ngạc nhiên, nhưng còn bởi tác động cảm xúc mà sự kiện mang lại. Vùng Lazio sẽ đón tiếp hơn 4.000 tình nguyện viên, đảm bảo cho họ chỗ ngủ và bữa ăn, với 30 lều trại lớn có điều hòa, 5 bếp dã chiến và 300 chỗ đậu xe. Về phương tiện công cộng, dự kiến có 400 ca làm việc đặc biệt và 60 xe buýt chuyên dụng, cùng với 21 giờ hoạt động liên tục của các tuyến tàu điện ngầm A và C. Trong lĩnh vực y tế, phối hợp với Ares và Tổng đài cấp cứu 118, sẽ có 500 đơn vị y tế được triển khai. Ngoài ra còn có các dịch vụ hỗ trợ khác, bao gồm cả trực thăng cứu hộ y tế được huy động cho sự kiện này. Người trẻ được bảo vệ trên khắp thành phố. Không có dấu hiệu tiêu cực nào liên quan đến sự kiện này, ông Lamberto Giannini, tỉnh trưởng của Roma, trấn an. Tuy nhiên, điều này không làm chậm trễ công tác chuẩn bị tối đa cho những ngày cao điểm tại Tor Vergata, nơi máy bay không người lái và các phương tiện hàng không sẽ bị cấm bay qua để đảm bảo an toàn cho khách hành hương. Tất cả những người tham dự sự kiện sẽ phải trải qua một loạt các cuộc kiểm tra an ninh, nhưng việc bảo vệ giới trẻ sẽ được mở rộng đến các địa điểm khác nhau của thành phố, đặc biệt là những nơi tập trung đông nhất, chẳng hạn như những ga xe lửa hay khu vực Chico Massimo trong ngày dành riêng cho bí tích hòa giải. Hỗ trợ những người đến từ nước ngoài. Theo ông Fabiano Siciliano, giám đốc cơ quan bảo vệ dân sự, tác động của các tín hữu hành hương đến từ 146 quốc gia không thể không tính đến cơ cấu thể chế quốc tế. Việc tiếp nhận và hỗ trợ giới trẻ sẽ được thực hiện phù hợp thông qua việc thành lập một văn phòng quan hệ quốc tế. Kinh nghiệm của năm thánh 2000 được sử dụng làm mô hình tham khảo để cải thiện một số khía cạnh, đặc biệt là trong việc xử lý các trường hợp mất giấy tờ tùy thân và việc cấp lại bản sao. Các câu hỏi của nhà báo. Phần lớn các hoạt động trong năm thánh đã được thực hiện trong sự tôn trọng đối với việc chăm sóc thụ tạo, là lời trấn an được ông Gualtieri khẳng định trong buổi họp báo. Trong phần dành cho các câu hỏi của các phóng viên liên quan đến việc đưa ra chiều kích bền vững môi trường vào tổ chức năm thánh. Sau đó, Đức Tổng giám mục Fisichella nhấn mạnh rằng sẽ có 1.500 bạn trẻ đến từ Hàn Quốc, nơi sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo, và nhắc lại rằng khi kết thúc Ngày Giới Trẻ tại Lisbon vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã hẹn gặp các bạn trẻ tại Roma. Về những câu hỏi mà Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ trả lời, sẽ đề cập đến những chủ đề có ý nghĩa đặc biệt, trong đó có tình bạn, với một câu hỏi như, trong thời đại Internet, liệu có thể có những tình bạn chân thành không? Và ngoài ra, còn có những chủ đề như tương lai và niềm hy vọng. Đây là một cơ hội tuyệt vời để truyền tải thông điệp mà Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm, sự hiệp nhất và tình huynh đệ. Đức Tổng giáo mục cũng nhắc lại những khoảnh khắc mà các bạn trẻ có thể tương tác với Đức Thánh Cha là buổi canh thức cầu nguyện vào tối ngày 2 tháng 8 và thánh lễ vào ngày hôm sau. Đức Tổng giáo mục Fisichella kết thúc và cho biết tổng cộng các hoạt động của cả năm thánh hiện có 17 triệu người đã đăng ký tham gia.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.